يشكل كابل لما تتي يبان لنا نيكوان نوت كي لا تلك كابل ngay trong nikuan noi đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và thân tình. Và những cái lời ông chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp, và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn làm sao có một sự hài hòa trong một cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên muốn có cái hài hòa trong cái khối thống nhất thì nó không phải chỉ có cái tình mà nó phải có lý nữa. Tục ngữ Pháp thì có nói là những cái tính toán nó đúng mực thì nó mới làm những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau thì cũng phải tình lý xuân minh, chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế thì tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những cái lời kết thúc của ông chủ tịch. Trước hết ông chủ tịch có nói là Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo rất là nhiều điều kiện cho giáo hội Công giáo trong năm qua, đặc biệt qua cái việc lễ Noel vân vân. Do đây thì chúng ta phải công nhận là những năm gần đây có nhiều điều kiện. Thế tuy nhiên khi nói như thế, khi nói là tạo điều kiện, chúng ta vẫn còn mang nặng cái tâm lý xin cho, tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân do dân phải có trách nhiệm tạo cái điều kiện đó cho người dân, chứ không phải là cái chúng tôi ân huệ chúng tôi xin nó. Tự do tôn giáo là quyền, không phải là cái ân huệ chúng tôi xin cho. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông chủ tịch có nói đó là mọi cư xử phải vừa trên pháp luật, và thứ hai cũng trên tình người và công dân. Cái điều đó tôi rất là đồng ý, rất là tâm đắc. Thế tuy nhiên trong cái thực hiện thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó, về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông chủ tịch có nói rằng đất đai thì nó từ ngàn xưa, không biết nguồn gốc ở đâu, nhưng mà đến cái thời giáo hội Công giáo thì là từ cao được cấp cái đó. Chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế, người ta có một mảnh giấy công nhận là đây là được cấp. Và đến thời chính quyền không có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ chứng minh sự thay đổi đó. Còn nếu không ai cũng nào thay đổi được thì làm sao? Thế thì trên cái mảnh đất quốc hai, chúng tôi chưa được một cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Đó, không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có một cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào, hoàn toàn không có. Thành ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp. Thế nên căn bản chúng ta phải có giấy tờ. Chứ bây giờ một kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi cứ ngang nhiên ở đó, rồi không có giấy tờ gì hết, mà họ mạnh chúng tôi cũng đuổi ra được, thì họ đương nhiên họ chiếm hay sao? Phải có giấy tờ, có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật đó thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Thì chúng ta phải sống theo pháp luật thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền, dù thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có văn bản rõ ràng. Thì chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó. Cái vấn đề thứ hai là ông chủ tịch cũng có nói là chúng ta ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư xử theo tình người, nguyện vọng của người dân. Thì chúng tôi thấy cũng chưa được. Biết bao nhiêu nguyện vọng chúng tôi nêu lên ít nhất là qua 15 lá đơn của Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Hội đồng giám mục bao nhiêu lần nữa, là cái nguyện vọng của tôi, cái đất đó là nó gắn bó với chúng tôi, nó gần gũi với chúng tôi, nguyện vọng thật là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết. Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết và nguyên tắc của chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được cái nguyện vọng cũng như là về pháp lý. Và điểm cuối cùng ông chủ tịch có nói là nhà nước quản lý tất cả, nhà nước không có tranh chấp là hết. Chúng tôi rất đồng ý điều đó. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là biết bao nhiêu chủ tịch nói đó trong cái cơ sở cái tờ kê khai của linh mục Nguyễn Tùng Cương lúc đó là quản lý tòa tổng giám mục có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào lợi ích chung chẳng hạn như cái trường bằng kiếm này, tôi không bao giờ dám nói tới. Cái bệnh viện Thành Vôn tôi không bao giờ dám nói tới. Cái bệnh viện Bài Lao tôi không bao giờ dám nói tới vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng cái khách sạn Lãng Hạ chúng tôi sẽ nói tới bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái tòa cấp xứ đã thành cái nơi sản nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chuyên trác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói, bởi vì cái đó không phải của nhà nước, nó rơi vào tay tư nhân. Đó, chúng tôi nói, đó thì chúng tôi không có tranh chấp với nhà nước, nhưng chúng tôi nói là cái tiếng nói của công lý. Đó, bằng chứng nữa, cái trường bằng kiếm bên cạnh tôi có bao giờ dám đòi không?
Không dám đòi là
bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Ở đây là nên đó, tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, tôi buồn rất nhá. Tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Thật ra đi một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi. Không ai xem xét gì cả, anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm. Và là sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh đi đâu chúng ta được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn mà được, mà phải có những cái lý luận xây dựng thật là vững chắc, cái căn bản pháp lý. Thì một lần nữa chúng tôi xin hết sức là cảm ơn chủ tịch và tất cả ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình. Và hứa hẹn những cái trao đổi khác thì tôi sẽ hy vọng như thế mới có thể chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình, và trong hòa bình thì có công lý, và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.